Đài Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My, Tú Anh, Thanh Phương và Thủy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017. Tin tặc Việt Nam có thể đã tấn công Philippines để thu thập tin tức Biển Đông. Philippines tuyên bố có thánh chiến nước ngoài đánh chiếm thành phố Marawi. Tại thượng đỉnh khối G7 ở Ý, lãnh đạo các cường quốc khó thuyết phục được Tổng thống Mỹ trong vấn đề khí hậu. Con rể của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, nằm trong tầm ngắm của FBI trong nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ. Mục mỗi ngày một sự kiện, trước chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam, Hà Nội nghiêng ngả giữa Mỹ và Trung Quốc vì Washington chưa dứt khoát. Kính thưa quý vị, một nhóm tin tặc có liên hệ với chính quyền Việt Nam có thể đã nhắm vào các cơ quan chính phủ Philippines để thu thập các thông tin liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông. Thụy My cho biết cụ thể.
Hãng tin Reuters hôm qua dẫn nguồn từ công ty an ninh mạng FireEye nói rằng nhóm tin tặc được gọi là APT-32 đã tấn công vào một tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng và một công ty công nghệ hạ tầng của Philippines trong năm ngoái cùng với những công ty khác, trong đó có một số đang làm ăn tại Việt Nam. Ông Price Boland, phụ trách về công nghệ của FireEye tại châu Á-Thái Bình Dương, trong một cuộc họp báo cho biết các tin tặc cũng nhắm vào các cơ quan chính phủ Philippines. Ông nói có thể giả thiết rằng đó là nhằm tìm kiếm thông tin liên quan đến việc chuẩn bị về quân sự và tìm hiểu cách thức hoạt động của các tổ chức chính phủ để có thể chuẩn bị tốt hơn trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang. Cũng theo ông Boland, Việt Nam và Philippines có yêu sách chồng lớn về một số đảo ở Trường Sa, như vậy có thể nhằm bắt đầu thu thập tin tức, tình báo về Biển Đông. Chúng tôi cho rằng tất cả các hoạt động của APT-32 phù hợp với lợi ích của chính phủ Việt Nam. Hết lời chẩn. APT là thuật ngữ dùng để chỉ các nhóm tin tặc có khả năng tấn công vào những mục tiêu cụ thể một cách liên tục và hiệu quả, thường do các nhà nước bảo trợ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trước những cáo buộc tương tự nói rằng mọi tấn công tin học hay đe dọa đến an ninh mạng phải bị lên án và trừng trị nghiêm khắc theo quy định của luật pháp. Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Robespierre Bolivar cho biết mọi thông tin đáng tin cậy nhận được sẽ được xem xét và giải quyết trong trường hợp cần thiết.
Vẫn liên quan đến Philippines, chính quyền Manila ngày hôm nay xác nhận có nhiều chiến binh Daesh người nước ngoài trong lực lượng khủng bố đang xung đột với quân đội chính phủ bên trong thành phố Marawi ở miền nam nước này. Tú Anh cho biết cụ thể.
Trận Marawi bước sang ngày thứ tư. Tại Davao, thủ phủ của tỉnh Mindanao, luật sư Jose Calida, đại diện của chính phủ Philippines về các vấn đề pháp lý, hôm nay cho rằng những gì đang diễn ra tại Mindanao không còn giới hạn trong khuôn khổ một cuộc nổi dậy của người dân địa phương chống chính phủ trung ương, mà là một cuộc xâm chiếm của chiến binh nước ngoài. Theo viên chức này, nhiều chiến binh ngoại quốc, người Singapore, Indonesia, Malaysia và quốc tịch khác đã tham gia vào lực lượng đánh chiếm Marawi để biến Mindanao thành một lãnh thổ của Daesh tại Philippines. Phát ngôn viên quân đội tướng Restituto Padilla cho biết thêm người Indonesia và Malaysia có mặt trong số 31 chiến binh Hồi giáo tử trận trong 3 ngày giao tranh. Nhóm thánh chiến đã bắt hàng chục tín đồ công giáo cùng một linh mục làm con tin. Do tiến quân khó khăn, quân đội Philippines bắt đầu sử dụng máy bay oanh tạc thành phố, từ Manila, thông tin viên Marian Dagda tường thuật.
Il s'agit de frappes chirurgicales très ciblées selon le lieutenant-colonel Joao Herrera.
Đó là những trận oanh kích chính xác với mục tiêu được định rõ theo như tuyên bố của trung tá Joao Herrera, chỉ huy cuộc hành quân. Ngày hôm trước, để tránh gây thiệt hại cho thành phố có 200.000 thường dân, quân đội Philippines loại trừ biện pháp oanh tạc. Trên đài truyền hình nhà nước, một người dân khẩn thiết kêu gọi quân đội, xin đừng oanh kích nhà cửa chúng tôi. Tại chỗ, số chiến binh khủng bố còn sống sót được ước lượng chừng 40 người, cố thủ trong các khu dân cư. Trong số này có thủ lĩnh Isnilon Hapilon, tay khủng bố bị truy lùng gắt gao nhất ở Philippines và được cho là đại diện của tổ chức thánh chiến Hồi giáo Daesh ở Philippines. Trong các trận giao tranh, nhóm võ trang bắt giữ nhiều thường dân và một linh mục. Không rõ các con tin bị giam cầm ở Marawi hay một nơi khác. Theo truyền thông Philippines, khủng bố đã hạ sát 11 thường dân. Từ thứ ba tuần này, nhóm khủng bố gây kinh hoàng tại Marawi, một thành phố có đa số dân theo đạo Hồi. Tổng thống Duterte ban hành tình trạng thiết quân luật trên toàn đảo Mindanao, nơi tập trung 20 triệu dân, tức là 1/5 dân số Philippines sinh sống.
Marianne Dardar, Mani, RFI.
Về Biển Đông, báo Trung Quốc tố cáo Nhật Bản bịa đặt về việc Bắc Kinh lập vùng cấm bay. Tân Hoa Xã dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, theo đó không có chuyện các tên lửa địa đối không mà Trung Quốc vừa cho triển khai tại cực nam của đảo Hải Nam cách đây ít hôm là nhằm mục tiêu thành lập vùng cấm bay tại vùng biển này, như hãng tin Nhật loan báo. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Trung Quốc tăng cường kiểm soát biên giới với Bắc Triều Tiên.
Theo bản tin của AP ngày 26 tháng 5 từ Bắc Kinh, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á bà Susan Tocton cho biết bà đã được Trung Quốc thông báo đã gia tăng việc giám sát biên giới, tăng cường nhiệm vụ của hải quan và hoạt động thanh tra cửa khẩu giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh cũng cam kết đã thi hành một số biện pháp khác. Bà Susan Tocton không cho biết cụ thể, nhưng tuyên bố là có thấy Bắc Kinh thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận với Bình Nhưỡng. Được AP đặt câu hỏi kiểm chứng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố Trung Quốc thi hành nghiêm túc nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhưng không thông báo chi tiết. Về tình hình Biển Đông, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á cho biết Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên chính sách của chính phủ cũ, củng cố những cam kết với các nước Đông Á cũng như đối với các chiến dịch hải quân ở Biển Đông. Bắc Triều Tiên không được mời nhưng được nhắc đến tại hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào ngày hôm nay ở Taormina, đảo Sicilia, nước Ý, tuyên bố với báo chí trước khi gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết vấn nạn Bắc Triều Tiên sẽ được giải quyết đúng lúc. Về phần Seoul, tân chính phủ cánh tả vừa có hành động làm giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng, cho phép một tổ chức phi chính phủ nối lại đối thoại với miền Bắc để tái lập viện trợ nhân đạo với điều kiện không vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân.
Ngày hôm nay, thượng đỉnh của khối G7 lần thứ 43 đã khai mạc tại Taormina, đảo Sicilia, nước Ý. Ngoài vấn đề chống khủng bố, 6 nước còn lại trong khối khó tìm được quan điểm chung với Hoa Kỳ trong một loạt vấn đề nhạy cảm như quan hệ quốc tế, di cư, toàn cầu hóa kinh tế và nhất là chống biến đổi khí hậu. Việc hơn một nửa lãnh đạo khối G7 lần đầu tiên dự thượng đỉnh như tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng là một điểm khác thường của lần họp này. Đặc phái viên Romain Le Maresquier tường trình từ Taormina.
C'est un sommet du G7 inédit qui s'ouvre ce vendredi à Taormina.
Một cuộc họp thượng đỉnh chưa từng có của G7 khai mạc tại thị trấn Taormina, đảo Sicilia hôm nay. Theo một nguồn tin từ phủ Tổng thống Nga, trước thượng đỉnh này các bên đã không chuẩn bị sẵn được một bản thông cáo chung khác với thông lệ do sự có mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lý do là vì Hoa Kỳ lưỡng lự trên một loạt vấn đề, đặc biệt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tổng thống Mỹ đã cho biết sẽ có tuyên bố chính thức sau thượng đỉnh này về khả năng Washington rút khỏi thỏa thuận Paris hay không. Các nguyên thủ khác có mặt tại Sicilia sẽ phải cố gắng thuyết phục để Tổng thống Mỹ, vốn có quan điểm hoài nghi khí hậu, thay đổi lập trường. Đây là một nỗ lực đã được các nguyên thủ châu Âu khởi sự tại Bruxelles trong cuộc họp thượng đỉnh của khối NATO ngày hôm qua. Một chủ đề khác đó là vấn đề kinh tế toàn cầu. Lập trường bảo hộ mậu dịch của Mỹ kể từ khi Donald Trump lên nắm quyền hoàn toàn lạc điệu với các nhà lãnh đạo khác có quan điểm cổ vũ cho việc điều tiết tốt hơn nền thương mại thế giới. Cuối cùng, vấn đề an ninh và chống khủng bố chắc chắn sẽ cũng là một trong các hồ sơ lớn trong dịp này. Chủ đề nói trên trở nên nổi trội trong bối cảnh vụ khủng bố tại Manchester, Anh Quốc xảy ra cách đây vài ngày. Tìm ra được một đồng thuận trong vấn đề này có lẽ là dễ dàng hơn cả.
Romain Maresky, Taormina, RFI.
Vẫn tại châu Âu, thượng đỉnh của khối NATO kết thúc ngày hôm qua tại Bruxelles. Tổng thống Mỹ yêu cầu 27 nước đồng minh tăng nỗ lực về tài chính, nhưng lại không cam kết bảo vệ châu Âu nếu xảy ra chiến tranh.
Trong suốt 3 giờ họp tại Tổng hành dinh mới của NATO tại thủ đô Vương quốc Bỉ, Tổng thống Hoa Kỳ không ngần ngại gây sức ép tài chính với các đồng minh. Theo AFP, nhà tỷ phú địa ốc Tổng thống cho rằng các thành viên NATO phải cố gắng đóng góp tài chính thật nhiều hơn nữa để giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí quân sự cho Hoa Kỳ. Rất có thể, thông điệp này là nhắm vào công luận tại Mỹ. Tuy nhiên, điều làm cho chính NATO và giới chuyên gia lo ngại là trái với truyền thống và sự mong chờ của các thành viên. Tổng thống thứ 45 của Mỹ đã không cam kết bảo vệ châu Âu khi lãnh thổ này bị xâm lăng. Thế mà Donald Trump đề ra nhiệm vụ mới của NATO phải tập trung chống khủng bố và di dân nhập cư, phải đối đầu với đe dọa của Nga ở biên giới phía Đông và Nam châu Âu. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuy nhìn nhận thái độ thẳng thừng của ông Donald Trump vẫn tỏ ra tin tưởng Mỹ sẽ không bỏ rơi đồng minh. Washington đã hứa tăng thêm 40% cho ngân sách bố trí quân Mỹ tại châu Âu trong năm 2018. Về phần NATO, Liên minh Bắc Đại Tây Dương cam kết 3 điểm, mỗi thành viên gia tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP như đã cam kết trước đây, đầu tư cải tiến khả năng quân sự và tham gia vào các chiến dịch quốc tế như chống Daesh ở Iraq và Syria theo như yêu cầu của Hoa Kỳ từ một năm nay. Moscow qua thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga lên án NATO theo đuổi chính sách đê điều nước Nga sẽ làm tăng tiềm năng xung đột trong khu vực châu Âu, Đại Tây Dương.
Còn trong lĩnh vực thông tin, một báo cáo của Đại học Toronto, Canada cho biết trong những năm gần đây, Moscow tiến hành nhiều chiến dịch bóp méo thông tin và gián điệp tin học nhắm vào 39 quốc gia. Mục tiêu của bản báo cáo này là giúp hiểu rõ hơn về các thủ đoạn của Nga để có cách ngăn chặn. Theo hãng thông tấn AFP, báo cáo mang tên Citizen Lab được công bố ngày hôm qua khẳng định Nga đã bắt đầu các chiến dịch nói trên ít nhất từ năm 2015. Bên cạnh giới quan chức, đối tượng tấn công của tin tặc Nga còn là các nhà báo, các nhà đối lập, nhà tranh đấu. Vụ tấn công tin học nhắm vào Đảng Dân Chủ Mỹ và chiến dịch can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ được đánh giá chỉ là phần nổi của tảng băng. Theo tác giả của bản báo cáo, thì Nga đã có một kinh nghiệm tuyên truyền bóp méo thông tin lâu đời từ thời Liên Xô, một trong các thủ thuật chính mà Nga sử dụng là moi các thông tin cá nhân của đối tượng để rồi tung trở lại, trộn lẫn thông tin thật với thông tin giả, gây ra một không khí hư hư thực thực. Theo nhà nghiên cứu, thì thủ đoạn này rất khó ngăn chặn vì tách biệt được những chuyện bịa đặt trong cả một rừng thông tin là chuyện không hề đơn giản. Nhìn sang Hoa Kỳ, con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner nằm trong tầm ngắm của FBI vì hồ sơ Nga. Từ New York, thông tín viên Grégoire Pourtier cho biết thêm chi tiết.
La semaine dernière, le Washington Post avait révélé qu'un influent conseiller de Donald Trump était dans le viseur.
Tuần trước, tờ Washington Post đã tiết lộ là một cố vấn nhiều ảnh hưởng của Donald Trump đang trong tầm ngắm của các nhà điều tra FBI, nhưng không thể nói tên. Đến tối qua, cái tên này đã được nhiều báo chí nêu ra, đó là Jared Kushner. Điều này không hoàn toàn gây ngạc nhiên, vì con rể của Tổng thống trong những tháng gần đây đã buộc phải nhìn nhận là đã có nói chuyện với các viên chức Nga mà không công khai ngay. Đây cũng không phải là một scandal lớn trong lúc này, vì các nguồn thông tin cho biết Kushner chưa chính thức là nghi can. Cũng giống như trường hợp tướng Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia trong một thời gian ngắn, hay Paul Manafort, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, với quan hệ gần gũi về chính trị lại vừa là người trong gia đình, chắc chắn tin này sẽ gây bối rối cho Tổng thống Donald Trump. FBI cho rằng Jared Kushner nắm giữ các thông tin quan trọng và sẽ là một nhân vật rất đáng lưu ý trong hồ sơ này. Là nhà kinh doanh địa ốc xuất thân từ một gia tộc giàu có, người chồng của Ivanka Trump được Nhà Trắng giao phó nhiều nhiệm vụ ngoại giao và hành chính. Kể từ tối qua, các luật sư của Kushner khẳng định ông sẵn sàng hợp tác với các nhà điều tra.
Grégoire Pourtier, New York, RFI.
Sắc luật thứ hai, hạn chế di dân của Tổng thống Trump bị chặn. Thêm một cú thua ngược của lãnh đạo hành pháp Mỹ. Sau khi ra hai quyết định ngăn chặn tương tự hồi tháng 2 và tháng 3, một lần nữa tòa án Mỹ lại phong tỏa xác định hạn chế di dân nhập cư từ 6 nước theo đạo Hồi của ông Donald Trump. Hôm thứ Năm, tòa phúc thẩm liên bang ở Richmond, bang Virginia, với 10 thẩm phán chống ba khẳng định xác lệnh của Tổng thống vi phạm hiến pháp vì mang nội dung kỳ thị tôn giáo. Chính quyền Trump cho biết sẽ chống án lên tối cao pháp viện.
Sau đây là phần tin ngắn.
Điều tra khủng bố Manchester phát hiện xưởng làm bom tự chế. 3 ngày sau vụ khủng bố đẫm máu ở Manchester giết chết 22 người, Anh Quốc lo ngại một vụ tấn công mới. Trong cuộc điều tra, ngoài việc bắt giữ 10 người tình nghi ở Anh và Libya, cảnh sát còn phát hiện một xưởng chế tạo bom. Sự kiện này làm tăng thêm mối lo ngại, cũng như củng cố giả thuyết thủ phạm có cả một mạng lưới khủng bố yểm trợ có thể làm bom ngay trên lãnh thổ Anh để ra tay bất cứ lúc nào.
Hai người Trung Quốc bị bắt cóc tại Pakistan. Theo AFP, cách đây một hôm, hai người bị bắt khi làm việc tại một trường dạy tiếng ở thủ phủ tỉnh Baluchistan, nằm trên vành đai kinh tế mà Trung Quốc muốn xây dựng với Pakistan. Khu vực bị bắt cóc là nơi hoành hành của nhóm Hồi giáo cực đoan và Ly Khai.
Cũng tại Trung Quốc, cựu giám đốc công an Nội Mông bị hành quyết. Tân Hoa Xã hôm nay cho biết, ông Triệu Lê Bình, nguyên giám đốc công an Nội Mông, đã bị tòa án kết tội sát nhân, tham nhũng, sở hữu súng, chất nổ và đã bị hành quyết. Ông Triệu Lê Bình, 65 tuổi, đã bắn chết người tình do cô này đe dọa tố cáo ông ta tham nhũng. Từ 2008 đến 2010, ông đã nhận số tiền tương đương 3 triệu euro hối lộ để ban phát chức quyền hay giao thầu.
Một phát ngôn viên cảnh sát Indonesia cho biết lực lượng chống khủng bố bắt được 3 người đàn ông ở 3 nơi khác nhau và đang lục soát tìm tang vật. Đêm thứ Tư, hai tay khủng bố tự sát đã nổ bom gần bến xe buýt ở thủ đô Jakarta, giết chết 3 cảnh sát viên và gây thương tích cho 10 người khác. Tổ chức Daesh nhận là tác giả.
Tổng thống Venezuela đề nghị đối thoại với đối lập. Ông Nicolas Maduro hôm qua đã đề nghị các lãnh đạo đối lập đối thoại với chính phủ trong khuôn khổ tiến trình quốc hội lập hiến mà ông đã đề ra, nhưng phía đối lập kiên quyết bác bỏ. Từ nhiều tháng qua, những người chống đối đòi hỏi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, mỗi ngày đều tổ chức biểu tình để gây sức ép. Kể từ 1 tháng 4 đến nay đã có 57 người thiệt mạng, 1.010 bị thương và trên 2.800 người tham gia biểu tình bị bắt.
Hôm qua, giải thưởng tuần lễ các nhà phê bình của Liên hoan Cannes đã được trao cho bộ phim tài liệu của đạo diễn Pháp Emmanuel Grah. Bộ phim Makala đưa khán giả đến với cuộc đời của một người bán than nghèo khó tại đất nước Congo ở châu Phi. Makala trong tiếng địa phương có nghĩa là than. Ý tưởng làm bộ phim này đến với đạo diễn Pháp khi ông chứng kiến những người Congo lầm lũi đạp xe chở những túi than nặng về thành phố. Tác giả tâm sự, ông cảm thấy có một điều gì vô cùng mạnh mẽ đằng sau hình ảnh ấy. Hình ảnh đầy ám ảnh trên những con đường bụi mù ở Congo nhắc đến huyền thoại Sisyphus, nhân vật nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, bị thánh thần đầy ải buộc phải suốt đời thực hiện một công việc vô ích và vô vọng, đó là đẩy một tảng đá nặng lên đỉnh đồi. Người cha 28 tuổi, nhân vật chính trong phim có 3 con, hàng ngày đốn củi trong rừng để làm than, rồi vượt hơn 50 cây số đưa than về bán tại thành phố. Người nông dân ấy hy vọng sẽ kiếm đủ tiền giúp cho gia đình một tương lai sáng sủa hơn. Makala, nghề làm than tại Congo, là một bộ phim về thân phận con người.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trước chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam, Hà Nội nghiêng ngả giữa Mỹ và Trung Quốc vì Washington chưa dứt khoát là chủ đề mục Mỗi người một sự kiện hôm nay.
Việt Nam khó thể đòi hỏi gì hơn nữa. Một chiến hạm Mỹ thách thức Trung Quốc tại Biển Đông, một cuộc hội kiến tại Nhà Trắng và 6 chiếc tàu tuần duyên mới được chuyển giao. Đó là những dấu hiệu cho sự cam kết của Mỹ trước một Việt Nam đang lo ngại rằng dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ sẽ không còn ủng hộ tích cực như trước. Trong khi đó, Việt Nam đang là quốc gia Đông Nam Á, dám đương cự với tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, do không chắc chắn rằng Mỹ sẽ hỗ trợ một cách bền bỉ, đồng thời phải thận trọng khi dựa vào bất kỳ đồng minh nào, Việt Nam cũng khéo léo giữ gìn mối quan hệ với kẻ thù lâu đời là Trung Quốc. Ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, nói với Reuters, Việt Nam không muốn một sự mất thăng bằng quyền lực trong khu vực có thể dẫn đến chiến tranh. Cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Tư tới là một sự kiện quan trọng đối với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông sẽ là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Nhà Trắng dưới thời chính quyền mới của Hoa Kỳ. Đó là thành công từ những cuộc gọi, thư từ, liên lạc ngoại giao và các chuyến viếng thăm ở cấp thấp hơn đã bắt đầu rất sớm trước khi ông Trump chính thức nắm quyền ở Washington. Tại đây, theo Reuters, thì Việt Nam vẫn đang duy trì một nhà vận động hành lang với ngân sách 30.000 đô la một tháng. Một động thái mang tính biểu tượng quan trọng đối với Việt Nam trong tuần này là chiến hạm Mỹ USS Dewey đã tiến sát một đảo nhân tạo cho Trung Quốc xây lên tại Biển Đông. Các viên chức Việt Nam và những phái viên thạo tin nói rằng đã phải vận động rất mạnh cho việc tuần tra vì tự do hàng hải. Để nhấn mạnh thêm sự yểm trợ của Mỹ, Hoa Kỳ đã chuyển giao cho Việt Nam 6 tàu tuần duyên trong tuần này. Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, ông Ted Osius nói, sự thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai lệ thuộc vào một môi trường biển ổn định và hòa bình. Phát biểu này giúp làm giảm bớt quan ngại của Việt Nam đang là một tiếng nói đơn độc thách thức tham vọng của Bắc Kinh trên Biển Đông, đặc biệt từ khi Tổng thống Philippines Duterte ngã vào vòng tay của Trung Quốc. Quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được tăng cường dưới thời chính quyền Obama, nhưng hồ sơ quan trọng hơn cả là Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Việt Nam tỏ ra thất vọng khi ông Trump từ bỏ Hiệp định Tự do Mậu Dịch này và chú trọng việc giảm bớt thâm hụt thương mại. Việt Nam xuất siêu vào Mỹ 32 tỷ đô la trong 6 năm gần đây. Hà Nội lại càng căng thẳng hơn khi sau đó ông Trump xích gần lại với Tập Cận Bình do muốn Bắc Kinh gây áp lực lên Bình Nhưỡng. Chuyên gia Ken Thayer nhận xét, việc hoàn toàn chú tâm vào Bắc Triều Tiên khiến Việt Nam rất lo là vấn đề Biển Đông sẽ bị gác sang một bên. Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Katrina Adams tuyên bố quan hệ đối tác Mỹ-Việt là yếu tố chủ chốt trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng một cựu quan chức Mỹ nói rằng ông Trump có thể phàn nàn với Thủ tướng Việt Nam về tầm mức xuất siêu. Theo kế hoạch ngân sách của chính quyền Trump, các viện trợ quân sự Mỹ cho Hà Nội có thể trở thành món tín dụng cho vay. Theo Reuters, trước một Hoa Kỳ với chủ trương không rõ ràng từ khi Donald Trump lên nắm quyền, mức độ quan tâm của Hà Nội đối với Bắc Kinh cũng tương tự như với Washington. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã viếng thăm chính thức Bắc Kinh cùng lúc với việc tham dự hội nghị thượng đỉnh về dự án Một Vành Đai Một Con Đường của Trung Quốc. Còn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, được cho là người quyền lực nhất Việt Nam, đã có mặt tại Bắc Kinh nhiều ngày trước khi Donald Trump nhậm chức. Sau hai chuyến viếng thăm trên, đôi bên đã khẳng định sẵn sàng duy trì hòa bình tại Biển Đông. Đầu tháng này, lần đầu tiên một tàu của tuần chuyên Việt Nam đã sang thăm hữu nghị Trung Quốc. Ông Trần Công Trục nhận định, vừa hợp tác vừa đấu tranh là một chủ trương rất thực tế. Việt Nam sẽ không bao giờ chịu khuất phục hoặc quy hàng trước việc Trung Quốc ngang nhiên vi phạm chủ quyền hợp pháp của mình, nhưng cũng không cho Bắc Kinh cơ hội sử dụng vũ lực để gây ra xung đột.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt, Thanh Hà sẽ giới thiệu về chợ phim quốc tế Liên hoan phim Cannes. Theo đó, và kết thúc là tạp chí tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cơn bão chính trị và pháp luật, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung với chủ đề Vì sao Việt Nam tham gia Hiệp định TPP với 11 nước, chuyên mục do Thanh Phương phụ trách.
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, ngay sau khi lên nhậm chức vào tháng Giêng vừa qua, Việt Nam đã rất thất vọng bởi vì Hà Nội trông chờ rất nhiều vào Hiệp định này để một mặt thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Mỹ và mặt khác giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Trong thời gian qua, có vẻ như là giới lãnh đạo Việt Nam đã khai tử TPP bởi vì đối với họ, không còn Mỹ thì Hiệp định này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế nhưng, trong cuộc họp tại Hà Nội ngày 21 tháng 5 vừa qua, các bộ trưởng thương mại của 11 quốc gia còn lại trong TPP, trong đó có Việt Nam, đã quyết định tiếp tục nỗ lực thực hiện Hiệp định này cho dù không có Mỹ.
Trong một bài viết đăng trên trang mạng ngày 24 tháng 5 vừa qua, tờ Nikkei Asian Review của Nhật đã giải thích lý do vì sao Việt Nam lại chấp nhận tham gia TPP 11.
Thực tế, đúng là TPP mà không có Hoa Kỳ thì có rất ít ý nghĩa đối với Việt Nam. Xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong năm 2016 đã tăng 14,9% so với năm trước, lên đến 38,4 tỷ đô la, chiếm đến 21,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Việt Nam đã nhìn thấy TPP do Mỹ chủ xướng là một cơ hội tăng xuất khẩu hàng quần áo, da giày và nông sản sang thị trường Hoa Kỳ. Nhưng lý do nào đã thúc đẩy Việt Nam tham gia TPP 11? Theo Nikkei Asian Review, có vẻ như Nhật Bản đang là nhân tố thúc đẩy TPP. New Zealand, quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Việt Nam, đã phê chuẩn TPP 11 phù hợp với ý định của Nhật Bản. Việt Nam lẽ ra cũng đã làm như vậy vào tháng 11 năm ngoái, nhưng cuối cùng đã đình hoãn vì như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho biết, chính phủ đã không thể đệ trình một kế hoạch phê chuẩn thích hợp. Nhật Bản là nhà cung cấp viện trợ phát triển chính thức lớn nhất của Việt Nam và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ hai sau Hàn Quốc. Ngoài ra, Nhật Bản và Việt Nam đã tăng cường quan hệ song phương. Ví dụ như tàu của Hải quân Nhật Bản đã mở chuyến thăm đầu tiên tại Vịnh Cam Ranh, cảng quan trọng của Việt Nam vào tháng 4 năm 2016. Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko đã đến thăm Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2017. Mặc dù Việt Nam không mong đợi nhiều lợi ích từ Hiệp định TPP 11, nhưng dự định dùng Hiệp định này để hỗ trợ cho các cuộc đàm phán trong tương lai với Hoa Kỳ và Trung Quốc tạo ra ấn tượng rằng Việt Nam đang đi theo phe Nhật Bản, như lời một quan chức chính phủ Việt Nam mà Nikkei Asian Review trích dẫn. Chiến lược này sẽ được thử nghiệm trong các cuộc đàm phán sắp tới với Hoa Kỳ.
Theo nhận xét của Nikkei Asian Review, mặc dù Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, nhưng nước này đã chứng tỏ là một đối tác thương mại khó khăn.
Khi Việt Nam bắt đầu xuất khẩu cá tra sang Mỹ vào năm 2002, Washington tuyên bố rằng loại cá này không thể được bán như là catfish ở thị trường Mỹ. Hơn nữa, Washington đã tăng thuế nhập khẩu cá tra lên 1,2 đô la một ký vào năm 2014 và bắt đầu buộc nông dân nuôi cá tra năm 2016 phải tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh rất nghiêm ngặt của Hoa Kỳ. Các quy định về nhập khẩu cá tra sẽ còn gắt cao hơn trong năm nay vì Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ thay thế Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm làm cơ quan quản lý vào tháng 9 tới. Các biện pháp của Mỹ có vẻ như mang tính bao hồi mậu dịch đối với Việt Nam, được cho là nhằm bảo vệ người nuôi cá Mỹ. Một quan chức thương mại Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng một mình Việt Nam thì không thể đối đầu với Hoa Kỳ trên thế mạnh, nhưng có thể giành được những điều khoản thuận lợi bằng cách lưu ý đến mối quan hệ gần gũi với Nhật Bản. Cũng theo Nikkei Asian Review, một lý do khác thúc đẩy Việt Nam tham gia vào TPP-11 có lẽ là do Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Vùng, gọi tắt là RCEP. Hiệp định Thương mại Tự do Châu Á này có thể hấp dẫn như TPP vì nó bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng Việt Nam thì đang cảnh giác với ảnh hưởng quá mức của Trung Quốc đối với các thành viên khác nếu RCEP được thực hiện. Đến năm 2016, Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc với 28,7% lượng hàng nhập khẩu, lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác. Mặc dù có mối quan hệ thương mại chặt chẽ, hai nước đang tranh chấp về chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, Việt Nam sẽ càng cảm thấy không thoải mái nếu sự phụ thuộc vào Trung Quốc tăng lên.
Theo Nikkei Asian Review, Việt Nam hy vọng sẽ kết thúc đàm phán về TPP-11 bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới. Trong khi ủng hộ cho có lệ hiệp định này, Việt Nam sẽ cố gắng giành được các điều kiện thuận lợi trong đàm phán thương mại song phương với Hoa Kỳ. Nếu TPP-11 trở thành hiện thực, thì RCEP coi như sẽ bị khai tử, giáng một đòn đầu vào kế hoạch tăng cường xuất khẩu của Trung Quốc.
Các cuộc chiến trước đây với Pháp, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Campuchia đã cho Việt Nam thấy rõ tầm quan trọng của ngoại giao. Cách mà nước này đã xử lý các cuộc đàm phán TPP-11, theo Nikkei Asian Review, cho thấy sự khéo léo của họ đối với đàm phán. Tuy nhiên, cũng theo Nikkei Asian Review, giữa 11 nước còn lại của TPP có quá nhiều khác biệt và bất đồng. Nhật Bản thì hiện đang cố duy trì nguyên trạng hiệp định TPP như là giữa 12 nước. New Zealand và Úc thì tán đồng điều này, nhưng Canada và Mexico thì chưa trả lời, có lẽ vì sợ rằng để lộ rõ lập trường về vấn đề này thì có thể gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán lại về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Bắc Mỹ, NAFTA. Các nước châu Á như Việt Nam thì đòi sửa lại nhiều điểm trong Hiệp định TPP, Malaysia thì tiếp tục im lặng quan sát, còn Chile và Peru thì cũng chưa tỏ thái độ rõ ràng. Tóm lại, sẽ không dễ gì mà đạt đến đồng nhất về một hiệp định TPP phiên bản 11.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tin tặc Việt Nam có thể đã tấn công Philippines để thu thập tin tức về Biển Đông. Philippines tuyên bố có thánh chiến người nước ngoài đánh chiếm thành phố Marawi. Tại thượng đỉnh khối G7 ở Ý, lãnh đạo các cường quốc khó thuyết phục được Tổng thống Mỹ trong vấn đề khí hậu. Con rể của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, nằm trong tầm ngắm của FBI trong nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ. Mục mỗi ngày một sự kiện, trước chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam, Hà Nội nghiêng ngả giữa Mỹ và Trung Quốc vì Washington chưa dứt khoát. Kính thưa quý vị, trước khi theo dõi tạp chí đặc biệt về chợ phim quốc tế liên hoan Cannes và cũng là để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy Dương phụ trách.
Điểm báo.
Hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc hôm nay tại thành phố Taormina trên đảo Sicilia, miền nam nước Ý. Đây là lần đầu tiên tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự thượng đỉnh G7. Nhật báo Le Figaro có bài viết với tựa đề Khí hậu, tâm điểm không ai nắm rõ tại thượng đỉnh G7 ở Taormina. Khí hậu sẽ là chủ đề phức tạp nhất, là nhận định về thượng đỉnh G7 Taormina mà các cộng sự thân cận của tân Tổng thống Pháp Macron đưa ra vì trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016, Donald Trump hứa sẽ rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Tuy nhiên, theo Le Figaro, hiện mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Trump có vẻ vẫn đang do dự trong khi cô con gái Ivanka của Tổng thống Mỹ thì có thái độ rõ ràng là ủng hộ thỏa thuận chống hiện tượng trái đất nóng dần. Còn Nhà Trắng đã hai lần trì hoãn ra quyết định về chủ đề này. Trong suốt 10 năm qua, khí hậu luôn là chủ đề trọng tâm trong các thông cáo của G7 và G8. Vì thế, theo Le Figaro, Pháp, nước tổ chức hội nghị COP21 cách đây 2 năm, chắc chắn sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng tại Taormina. Cái khó của các nước G7, theo Điện Élysée, là thể hiện được tham vọng, đưa ra yêu cầu cao nhưng phải tránh được việc Washington rút khỏi thỏa thuận. Việc ban soạn thảo thông cáo cuối cùng không đưa được chủ đề khí hậu vào trong văn bản đó sẽ bị công luận coi là một bước thụt lùi nghiêm trọng và ảnh hưởng tới tính năng động của thỏa thuận khí hậu Paris.
Trong những ngày qua, vì ban cố vấn của thượng đỉnh không đạt được đồng thuận về tuyên bố cuối cùng, nên Ý, nước chủ nhà thượng đỉnh G7 lần này, đã đề xuất nhiều phương án. Thứ nhất là ra một văn bản duy nhất mà có thể gây được sức ép đối với phái đoàn Hoa Kỳ. Giải pháp thứ hai là chuẩn bị hai văn bản nhằm cứu vãn khí hậu nếu Mỹ vẫn không muốn thực thi thỏa thuận.
Những nhân vật thân cận của Tổng thống Pháp không loại trừ khả năng sẽ có giải pháp thứ ba. Thượng đỉnh G7 sẽ không đưa ra thông cáo cuối cùng nếu các bên không đạt được đồng thuận. Theo Le Figaro, tân Tổng thống Pháp có thể tin tưởng vào sự đồng lòng của các đối tác châu Âu như Ý và Đức. Những nước sẽ đề cao tầm quan trọng của việc phải duy trì thỏa thuận khí hậu Paris. Emmanuel Macron cũng có thể trông chờ vào Trung Quốc. Mặc dù có thế mạnh về công nghệ, nhưng Mỹ có thể rất sợ bị các nước như Trung Quốc, Ấn Độ vươn lên dẫn trước, vì trong tương lai các nước này sẽ đầu tư mạnh vào thị trường năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Chắc chắn là Mỹ không muốn bị bỏ rơi trong lĩnh vực này. Để thuyết phục Donald Trump, lãnh đạo các nước G7 sẽ phải nhấn mạnh đến những lợi ích của cuộc chiến chống hiện tượng trái đất nóng dần lên. Tuần này, hai báo cáo theo hướng trên đã được công bố. Báo cáo của NATO một lần nữa nhấn mạnh mối liên hệ giữa an ninh và khí hậu, đặc biệt là trái đất nóng dần lên có khả năng gây khủng hoảng. Còn báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đánh giá là chỉ riêng nhờ các chính sách bảo vệ khí hậu phù hợp với thỏa thuận Paris, tổng sản phẩm quốc nội của các nước G20 vào năm 2050 sẽ tăng thêm 2,8%. Và cuối cùng, theo Le Figaro, thượng đỉnh G7 Taormina nên làm thế nào để Tổng thống Mỹ có thể ra về và nói chúng ta đã không đi quá xa. Còn các nước khác thì có thể khẳng định không hề có bước thụt lùi.
Vẫn liên quan tới thời sự quốc tế, báo Le Figaro nhận định về cuộc gặp đầu tiên giữa hai vị tân Tổng thống Pháp và Mỹ. Đối mặt với Trump, Macron bảo vệ châu Âu, còn báo Libération có bài Nước Mỹ của Trump và châu Âu của Macron.
Lần gặp gỡ đầu tiên của hai vị tân Tổng thống tại Bruxelles bên lề hội nghị NATO là dịp để hai nhà lãnh đạo làm quen. Nhưng quan trọng hơn, theo Libération, đó là dịp để hai Tổng thống đối chọi nhau về quan điểm chính trị. Tổng thống Mỹ có quan điểm bảo thủ và chủ trương bảo hộ mậu dịch. Trong khi đó, Tổng thống Pháp lại có quan điểm cởi mở và ủng hộ tự do mậu dịch. Phục hồi châu Âu là trọng tâm bài phát biểu của tân Tổng thống Pháp trong chuyến công du đầu tiên tới Bruxelles. Phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Tổng thống Macron nói, ngài sẽ có một đồng minh giúp châu Âu mạnh hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn và đúng đắn hơn. Tổng thống Pháp cũng đề cập đến nhiều vấn đề xã hội tới mức mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu phải ngạc nhiên thốt lên. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống tới gặp tôi mà bắt đầu cuộc trao đổi bằng các chủ đề xã hội.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến thời sự nước Pháp, Le Monde có bài viết về vụ tai tiếng đầu tiên của tân nội các liên quan đến Bộ trưởng Quy hoạch Phát triển Richard Ferrand.
Ông Ferrand thuộc Đảng Xã hội và là một nhân vật thân cận với tân Tổng thống Emmanuel Macron. Hôm thứ Tư, tờ báo Le Canard Enchaîné đã tiết lộ hai thông tin mà họ gọi là vụ dàn xếp trong gia đình. Ông Richard Ferrand là Tổng Giám đốc Công ty Les Mutuelles de Bretagne từ năm 2008 đến năm 2012. Vào năm 2011, ông Ferrand thuê một cơ sở ở thành phố Brest của văn phòng bất động sản do bà Sandrine Dusson, vợ ông, quản lý. Vụ việc thứ hai liên quan tới việc ông Ferron thuê con trai làm trợ lý trong vài tháng năm 2014. Khi đó, ông đang là nghị sĩ quốc hội. Chính phủ Pháp ngay lập tức lên tiếng bảo vệ Bộ trưởng Quy hoạch Phát triển Richard Ferron và giải thích là vụ thuê bất động sản không có gì mờ ám, bất hợp pháp. Công ty Les Mutuelles de Bretagne của Ferron thuê tòa nhà của văn phòng của bà Sandrine Dusson vì giá cả hợp lý và cơ sở đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Còn việc ông Ferron thuê con trai làm trợ lý nghị sĩ, chính phủ giải thích là vào thời điểm năm 2014, chuyện một nghị sĩ thuê người thân trong gia đình làm trợ lý là hợp pháp. Việc con trai ông Ferron hỗ trợ ông trong công việc là có thật và chỉ diễn ra trong vài tháng. Thêm vào đó, con trai ông chỉ hưởng mức lương tối thiểu. Như vậy là việc này khác hẳn vụ tai tiếng tạo việc làm giả cho vợ con mà ứng viên Tổng thống François Fillon thuộc cánh hữu vướng phải, và cũng không giống vụ cựu Bộ trưởng Bruno Le Roux thuê các con gái làm trợ lý nghị sĩ, trong khi các con gái ông còn đang là học sinh phổ thông và sinh viên. Chính vì thế, không thể gọi đây là vụ tai tiếng Ferron. Ông Christophe Castaner chỉ lấy làm tiếc là vụ việc bị tiết lộ vào thời điểm nhạy cảm, nên đã tạo ra một sự ngờ vực trong một bối cảnh vốn đã đầy rẫy những ngờ vực.
Vẫn trong lĩnh vực kinh tế xã hội Pháp, nhật báo Les Echos cho biết tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm trong tháng 4.
Theo số liệu của Viện Thống kê Pháp, số người thất nghiệp hoàn toàn giảm 1% so với tháng trước đó. Và tháng cuối trong nhiệm kỳ của Tổng thống François Hollande, số người thất nghiệp tăng gần 580.000 người so với khi ông bắt đầu nhiệm kỳ vào năm 2012. Con số này là 750.000 người vào cuối nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy. Trái với truyền thống, lần này Bộ Lao động Pháp không bình luận về số liệu người thất nghiệp. Les Echos nhận xét dân chúng sẽ phải làm quen với điều này vì tân Bộ trưởng Lao động, bà Muriel Pénicaud, đã quyết định không bình luận số liệu thất nghiệp hàng tháng. Còn tân Tổng thống Pháp Macron thì sẽ dựa vào số liệu quý 3 tháng theo khuyến cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế. Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp là 9% vào quý 1 năm 2017. Mục tiêu của Macron là đến cuối nhiệm kỳ Tổng thống, tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp chỉ còn 7%.
Chuyển sang lĩnh vực giải trí, báo Les Echos có bài giới thiệu về đồ chơi hand spinner, một loại đồ chơi đang làm mưa làm gió trên thị trường đồ chơi châu Âu. Hand spinner là một loại con quay có 3 cánh, mỗi chiếc hand spinner có giá từ 2 đến 10 euro, thường được sản xuất tại châu Á.
Thực ra hand spinner không phải một loại đồ chơi mới. Hand spinner được một người Mỹ tạo ra cách đây hơn 20 năm, nhưng bùng nổ trên mạng xã hội từ Anh Quốc hồi tháng 4 năm nay. Và chỉ trong vòng có 3 tuần, nhờ mạng xã hội, hand spinner đã tạo ra một cơn sốt, trở thành một hiện tượng và mang lại doanh thu 1 triệu euro trên toàn châu Âu. Hand spinner thu hút không chỉ các bé trai mà cả các bé gái, không chỉ trẻ em mà cả người lớn. Một số người coi hand spinner là món đồ chơi giảm căng thẳng. Thông thường, đồ chơi được bán trong các cửa hàng đồ chơi hoặc siêu thị, nhưng cơn sốt hand spinner mạnh tới mức con quay này được bán cả ở chợ, ở các cửa hàng tạp hóa và thậm chí là ở cả các trạm bán xăng.
Thom đối mặt với châu Âu, đã tới lúc tự do phát biểu là tựa trang nhất của Les Echos. Tờ báo Kinh tế cho biết Tổng thống Mỹ đã yêu cầu các nước thành viên NATO nỗ lực hơn trong cuộc chiến chống khủng bố, đả kích các nước không đóng góp nhiều tài chính để bảo đảm quốc phòng của liên minh. Trong khi đó, tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo Donald Trump là nước Mỹ không nên nóng vội rút lui khỏi Hiệp định Paris về khí hậu.
Nhật báo Công giáo La Croix quan tâm tới thời sự nước Pháp với hàng tiết. Macron muốn một nhà nước trung thực và hiệu quả. Báo Libération lại dành trang nhất để nói về người cao tuổi. Tại Pháp, gần 700.000 người đang sống trong các trại dưỡng lão, mặc dù nhiều người không mong muốn một cuộc sống như vậy. Nhiều bác sĩ, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, trí thức, nhà chính trị đã cùng nhau đưa ra lời kêu gọi vì một tuổi già tự do và được quyền quyết định để tất cả người cao tuổi đều được hạnh phúc.
Vừa rồi là một điểm báo. Để tiếp tục chương trình, nhân Đại hội Điện ảnh Phim Quốc tế Cannes, chợ phim quốc tế liên quan Cannes có gì lạ, Thanh Hà giới thiệu.
Liên hoan Cannes không chỉ là tủ kính dành riêng cho 19 bộ phim tranh cành cỏ vàng hay là cho 60 tác phẩm được giới thiệu ở tất cả các hạng mục đại diện cho điện ảnh của 36 quốc gia trên thế giới, mà đây còn là khu chợ phim lớn nhất trên toàn cầu. Đây cũng là không gian để cho các nhà phát hành, để cho các ban tổ chức của hơn 800 liên hoan trên thế giới hội ngộ. Ngoài những gian giới thiệu về điện ảnh của Ba Lan, Hy Lạp, Ukraine hay Dubai, của Maroc hay Chile, mời quý thính giả hãy đến tham quan các khu trưng bày của điện ảnh Việt Nam, Thái Lan và gặp gỡ với giáo sư trường điện ảnh Hồng Kông Clarence Su.
French cinema, I think, comparatively is quite well represented in Hong Kong because of the French embassy there.
Điện ảnh Pháp được phổ biến khá tốt tại Hồng Kông, chủ yếu nhờ có văn phòng đại diện ngoại giao và tổ chức Alliance Française. Hàng năm vẫn có khoảng từ 2 đến 3 liên hoan phim tại Hồng Kông dành để giới thiệu những bộ phim của Pháp hay của những nước trong khối Pháp ngữ. Chúng tôi cũng đặc biệt dành một không gian để giới thiệu về điện ảnh châu Phi với khán giả Hồng Kông. Đây chính là lý do vì sao tôi đến Cannes lần này, để tìm kiếm thêm các đối tác, tìm hiểu thêm về điện ảnh châu Phi, của Pháp và của những nước nói tiếng Pháp.
Anh có tham gia chương trình Le Cinéma du Monde mà RFI là một trong những đối tác. Thế thì năm nay cũng đánh dấu 100 năm ngày sinh của ông Jean Rouche. Ông này không chỉ là một đạo diễn mà còn là một nhà dân tộc học, và ông đã tiên phong trong cái việc mà kết nối cái nghệ thuật điện ảnh với cái thể loại phim tài liệu để tìm hiểu về những cái nét đặc thù của một số những cái sắc tộc, đặc biệt là tại châu Phi. Và được biết là anh có cái bài thuyết trình về cái ảnh hưởng rất lớn của Jean Rouche đối với điện ảnh thế giới. Vậy thì động cơ nào đã khiến anh quan tâm đến nhà làm phim người Pháp này ạ?
I think Jean Rouche, of course, he was and still is an iconic figure in French cinema. But also, I think
Jean Rouche từng là một gương mặt hết sức tiêu biểu của
những người làm
phim. Với tư cách một nhà báo, một giảng viên, tôi rất quan tâm đến công trình của Jean Rouche. Trong thời kỳ nước Pháp hậu thực dân, Jean Rouche cũng là người mở đường cho dòng phim tài liệu, và cho đến tận bây giờ, chúng ta còn học hỏi được ở đạo diễn này rất nhiều. Như chị biết, Hồng Kông là thuộc địa cũ của Anh, cho nên chúng tôi rất quan tâm đến thể loại phim của Jean Rouche, cho dù phim của ông không nói về Hồng Kông, mà chỉ chú trọng vào các thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi. Ngôn ngữ điện ảnh và phương pháp làm việc của ông rất phổ quát, và đó là điều hết sức quan trọng đối với tôi. Tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải truyền đạt cho các sinh viên ở trường đại học điện ảnh Hồng Kông tinh thần làm phim của Jean Rouche.
Trong khuôn khổ ngôi làng Pantiro, cách không xa cùng liên hoan Cannes là hàng dãy các gian trưng bày giới thiệu phim ảnh đại diện cho 224 quốc gia. Ông Paul Spurrier, đại diện cho Xem Phim, hào hứng nói về những ưu thế của Thái Lan trong lĩnh vực này. Về điện ảnh của Thái Lan, chính quyền Bangkok đã gắn liền công nghiệp điện ảnh với ngành du lịch.
Thailand is very lucky because everybody knows that Thailand is a great place to go on holiday.
Thái Lan thật là may mắn. Nói tới quốc gia này, người ta nghĩ ngay đến một địa điểm mát lý tưởng, đến những bãi biển thần tiên, đến nghệ thuật ẩm thực, đến người dân Thái rất cởi mở. Nhưng không chỉ có thế, Thái Lan còn là một địa điểm nổi tiếng để làm phim. Tôi nghĩ tới những tác phẩm như là The Hangover tập 2 hay Golden được thực hiện vào năm ngoái, Mechanic Resurrection. Bên cạnh đó có rất nhiều bộ phim của Trung Quốc được quay tại Thái Lan. Ngoài cảnh đẹp thì phải nói là kinh phí làm phim tại Thái Lan thấp hơn nhiều so với những nơi khác. Đây là một yếu tố rất quan trọng với các nhà sản xuất. Phim Thái Lan khá đa dạng và phong phú, từ dạng phim hài đến thể loại hành động, từ phim ma cho đến khoa học, giả tưởng, hình sự, vân vân. Và đương nhiên là có cả phim nghệ thuật nữa. Gương mặt tiêu biểu nhất của dòng phim này là đạo diễn Apit Chakong. Anh từng đoạt cành cọ vàng của Liên hoan Cannes năm 2010. Nhưng điều quan trọng là, như chị thấy đó, mỗi lần có một bộ phim nói về Thái Lan được quay tại Thái Lan thì mọi người cùng chú ý tới quốc gia này, và đây là một động lực rất mạnh cho du lịch Thái Lan. Chính vì vậy mà gian hàng của chúng tôi ở đây, trong khuôn viên của làng Pantiro, còn nhằm quảng bá cho du lịch Thái Lan, và chúng tôi được hỗ trợ của Bộ Du lịch. Mỗi lần có đoàn làm phim quốc tế đến Thái Lan công tác thì cả ngành khách sạn, nhà hàng, quán bar đều có lợi. Thêm vào đó, qua mỗi dự án hợp tác như vậy, điện ảnh của Thái Lan cũng đều học hỏi được ở đối tác ngoại quốc rất nhiều.
Về phía Việt Nam, năm nay cũng là lần đầu tiên mà Việt Nam có mặt đông đảo tại chợ phim quốc tế của Cannes. Bà Bích Hạnh, giám đốc hãng phim BHD Việt Nam Media, chuyên sản xuất phát hành phim Việt Nam cho các chương trình truyền hình ở trong nước và đưa điện ảnh Việt Nam ra nước ngoài, đã giới thiệu về những hoạt động của hãng tại hội chợ phim quốc tế Cannes năm nay.
BHD Việt Nam Media có hẹn gặp rất nhiều các cái đối tác, thì thường là ở những liên hoan phim như Cannes, thì chợ phim Cannes là một cái chợ phim lớn nhất thế giới, thì có rất là nhiều các cái nhà chọn phim của các liên hoan phim, rất nhiều các cái nhà phát hành ở các nước trên thế giới. Và BHD Việt Nam Media thì nhân cơ hội này thì gặp gỡ rất nhiều các đối tác, và hy vọng có thể
cùng với mình kể nhiều những cái câu chuyện của người Việt Nam cho bạn bè thế giới được nghe.
Thực ra BSD Việt Nam Media phát hành phim cho Việt Nam phải hơn 10 năm, gần 15 năm rồi. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mà thực ra đây cũng là một trong rất ít những cái lần mà đoàn Việt Nam đông như thế này. BHD cũng có chiếu 4 phim ở trong hội chợ để quảng bá cho mọi người, để mọi người có thể xem và chọn được phim. Nhưng mà ngoài 4 cái phim trình chiếu đấy thì BHD giới thiệu ví dụ như phim Tấm Cám này, Sài Gòn Anh Yêu Em, Chạy Đi Rồi Tính, Hot Boy Nổi Loạn 2, và đặc biệt là có những cái phim mà sắp sửa đang sản xuất như là Cô Ba Sài Gòn hay là Người Tình của Lưu Huỳnh. Thì đấy là rất nhiều những cái bộ phim đã được chiếu ở Việt Nam hoặc là đang được sản xuất ở Việt Nam. Thì BSD Việt Nam Media cũng cố gắng để giới thiệu những bộ phim đấy ra nước ngoài thông qua ở hội chợ Cannes này. Có rất nhiều các cái đối tác mà đã hỗ trợ phim Việt Nam rất nhiều năm thời gian vừa qua. Ví dụ như là các liên hoan phim Busan, liên hoan phim Hồng Kông, rất nhiều các cái liên hoan phim Udine, nhiều các cái liên hoan phim thì mọi người đều có mặt, tại vì ở Cannes có 800 liên hoan phim đến dự, không phải là chỉ Cannes mà các liên hoan phim khác trên thế giới có 1.200 các cái công ty mà phát hành phim, nên là đấy là một cái số lượng rất là khổng lồ để Việt Nam có cơ hội để giới thiệu phim của mình.
Bà Vũ Hồng Nga, đại diện cho Cục Điện ảnh Việt Nam, thì nhấn mạnh đến 4 mục tiêu giải thích cho sự hiện diện của đoàn Việt Nam trong khuôn khổ ngôi làng Panchero lần này.
Năm nay nhân dịp là 70 năm liên hoan phim Cannes, đấy là một cái năm chẵn là có ý nghĩa lớn, cho nên là Cục Điện ảnh phối hợp với lại một số cái hãng phim ở Việt Nam để lần đầu tiên tổ chức một cái booth giới thiệu phim Việt Nam. Thì trong lần này thì là trọng tâm của Cục Điện ảnh thì sẽ giới thiệu về một số cái phim mới được sản xuất, ví dụ như là cái phim The Way Station chưa được phát hành tại Việt Nam, nhưng mà phim đi dự liên hoan phim ASEAN vào tháng 4 năm 2017 đã giành được một cái số giải quan trọng, như là ví dụ như là phim hay nhất này, đạo diễn xuất sắc nhất này, và nữ diễn viên xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất. Đấy, ngoài ra thì chúng tôi cũng giới thiệu những cái phim cũng mới sản xuất, ví dụ như là phim Father and Son này, đạo diễn là Lương Đình Dũng, cái phim này nó cũng thuộc loại phim dòng phim độc lập ấy. Thế rồi là chúng tôi sẽ giới thiệu một số những cái phim khác nữa, ví dụ như là phim Quyên. Thế nhưng mà Cục Điện ảnh muốn là giới thiệu chung về cái nền điện ảnh Việt Nam, tập trung vào một cái số cái phim mới. Cái việc là quảng bá phim thì là lần này là Cục Điện ảnh cũng rất là muốn quảng bá về các cái bối cảnh của phim. Đấy, bối cảnh của phim thì chị biết rồi đấy, Việt Nam thì là một cái đất nước mà rất là nhiều cảnh đẹp, từ miền núi cho đến miền đồng bằng, từ cảnh núi cho đến cảnh biển, đặc biệt là những cái vùng hang động mà mới được khám phá như là Phong Nha Kẻ Bàng này, rồi là Sơn Đòn này. Thì đây là một cái địa điểm mà các cái nhà làm phim thế giới bây giờ bắt đầu quan tâm. Ngoài cái giới thiệu về bối cảnh ra cũng rất là muốn là giới thiệu về du lịch Việt Nam. Thế bên cạnh đó nữa thì chúng tôi cũng muốn quảng bá về Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội là liên hoan phim quốc tế lớn nhất ở Việt Nam, và bây giờ nó đã ngày càng trở nên là liên hoan phim lớn trong khu vực, chiếu khoảng hơn 100 phim chọn lọc từ khắp nơi trên thế giới, có chương trình thi phim và chương trình panorama. Bên cạnh đó thì là cũng mời rất là nhiều khách quốc tế đến tham dự liên hoan phim ngày càng có uy tín hơn.
Nếu như cung liên hoan là tâm điểm của nghệ thuật thì chợ phim quốc tế Cannes là lá phổi kinh tế của sự kiện văn hóa trọng đại này.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cơn bão chính trị và pháp lý, tạp chí do Tu Anh biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Từ khi bất ngờ cách chức giám đốc Cục Cảnh sát Liên bang FBI James Comey ngày 9 tháng 5, Tổng thống Donald Trump bị lôi cuốn vào cơn bão chính trị và luật pháp. Lúc đầu vị tổng thống doanh nhân ngỡ đâu tìm ra được giải pháp tuyệt vời để nhấn chìm vụ tai tiếng, làm nhiệm kỳ rối rắm từ hơn 5 tháng nay, đi đệm với Nga. Sau 3 tháng dò dẫm, ông sử dụng thẩm quyền tổng thống để loại trừ một công chức bị xem là thiếu trung thành, James Comey, để bảo vệ cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn trước gông kềm của FBI. Quyết định thiếu cân nhắc này tạo ra một làn gió nghịch chiều với hàng loạt tiết lộ trên báo chí. Một phần công luận và đối lập đòi tiến hành thủ tục impeachment, xác suất trước phế Donald Trump cao thấp ra sao? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hằng Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Thân chào nhà báo Hằng Ngọc Cư. Tổng thống Donald Trump được mô tả là đang tìm mọi cách để cản trở tư pháp. Thì với tư cách là một nhà phân tích từ Hoa Kỳ thì nhà báo Hằng Ngọc Cư thẩm định cái cuộc khủng hoảng chính trị tư pháp hiện nay tại nước Mỹ như thế nào?
Cái cuộc khủng hoảng về vấn đề tư pháp ở nước Mỹ rất là trầm trọng. Không phải là đấy là những cái phát biểu của báo chí hay là của phe dân chủ, mà là ngay cả một số nhà lập pháp đảng Cộng Hòa cũng rất là lo lắng. Ví dụ như là ông trưởng khối đa số thượng viện, tức là thượng sĩ Mitch McConnell, thì đã nói rằng bây giờ ông Trump phải làm thế nào ngăn chặn lại những cái thảm kịch mà nó càng ngày càng trầm trọng. Rồi thượng nghị sĩ Bob Corker cũng đã nói rằng càng ngày tòa Bạch Ốc càng đi đến cái chỗ mà phân tán, hỗn loạn. Rồi ông dân biểu Utah của đảng Cộng Hòa, tức là ông Jason Schaffer thì đáng, ông cũng ở trong cái ủy ban tình báo đó, thì mới đầu ông định là ông không có tái ứng cử nữa, thì bây giờ ông lại bảo tôi chán quá, thì bây giờ đến tháng 6 này tôi sẽ từ chức. Tức là đó là những cái dấu hiệu mà ngay trong cái đảng Cộng Hòa bây giờ họ cũng rất là ngán ngẩm về cái tình hình rối loạn trong tòa Bạch Ốc. Thì cái sự rối loạn đó là do từ ông Tổng thống Trump ông ấy tạo ra. Sai lầm của ông Trump đó được ví như là những unfast error, tức là lúc đánh tennis và tự mình tạo ra những cái sai lầm, là bởi vì ông Trump ông không có hiểu được, hoặc là ông cố tình không hiểu về cái vấn đề mà phân quyền của nước Mỹ, tức là cái ngành tư pháp nó độc lập với lại hành pháp. Cho nên ông cứ nghĩ ông là ông chủ, thì ông là ông chủ của tòa Bạch Ốc, nhưng ông không phải là ông chủ của nước Mỹ. Vì thế cho nên ông đã tạo ra những cái vấn nạn trên nền dân chủ của nước Mỹ.
Thưa nhà báo Hằng Ngọc Cư, một trong những cái quyết định của Tổng thống Trump mà gây ra cái hệ quả ngược đó, đó là cách chức Giám đốc FBI James Comey để bảo vệ cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn trước cái gọng kềm của FBI. Như là nhà báo Hằng Ngọc Cư vừa trình bày bên trên, một số vị dân biểu đã nói đến impeachment. Liệu cái yếu tố James Comey nó sẽ tác động ra sao?
Bây giờ chúng ta phải lần lượt duyệt xét lại những cái diễn tiến về cái việc đuổi giám đốc FBI James Comey. Đầu tiên, Tổng thống Trump mời ông Comey tới tòa Bạch Ốc. Trong cái bữa cơm đó, chỉ có hai người. Thì ông Trump đã yêu cầu ông Comey là ông phải trung thành với cá nhân tôi. Đó là một cái sai lầm lớn. Là bởi vì tất cả những nhân viên của chính quyền Mỹ đều phải thề trung thành với hiến pháp Mỹ và trung thành với tổ quốc Mỹ, chứ không phải là trung thành bất cứ một cá nhân nào. Đó là một sự vi phạm trầm trọng về vấn đề hiến pháp của Hoa Kỳ. Cho nên cái yêu cầu của ông Trump buộc ông Comey phải trung thành mình thì đó là một cái lỗi lầm, một cái vi phạm lớn về hiến pháp Hoa Kỳ. Tiếp theo thì ông ta lại nói với ông Comey rằng ông phải ngưng cái việc điều tra về ông Mike Flynn. Sau khi đuổi ông Comey rồi thì những cái phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc hay là cố vấn của Tổng thống, bà Kellyanne Conway, ngay cả Phó Tổng thống Hoa Kỳ thì đều nói rằng Tổng thống Trump sa thải ông Comey là dựa theo cái thông tư của ông Deputy AG, tức là ông Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Nhưng mà ngay sau đó thì ông Trump khi mà trả lời phóng viên của CBS, ông lại nói rằng tôi đuổi ông này đó là vì bản thân tôi đuổi, suy nghĩ của tôi, quyết định của tôi chứ không dựa vào ai hết. Thì ông lại nói như vậy để khiến cho cái những cái người mà tuyên bố trước ấy lao đao không hiểu ra làm sao. Nhưng mà rồi sau đó, đó khi mà gặp ông Bộ trưởng Ngoại giao Nga với lại đại sứ của Nga tại tòa Bạch Ốc ở cái phòng bầu dục đó, thì ông ấy khoe khoang rằng tôi đã đuổi ông Comey rồi, mà gọi ông Comey là một cái người điên khùng, cái gì một cái nứt, tức là một người cả chân, là bởi vì cái áp lực về cái vấn đề mà với nước Nga đó, bây giờ tôi đuổi ông đi thì tôi chút được cái gánh nặng. Như vậy là tự ông tội mình. Sau khi mà đuổi ông Comey rồi, thì lúc bây giờ là tất cả những dân biểu cũng như thượng nghị sĩ Mỹ bị sốc, bị xúc động dữ lắm. Không ngờ ông này ông có làm cái chuyện như vậy. Thì người ta liên quan đến cái chuyện mà cái vụ mà Tổng thống Nixon vào năm 1973 đó.
Vụ Watergate của Nixon thì trong cái lịch sử Mỹ đã có 3 lần sử dụng đến cái impeachment. Có thể so sánh cái vụ Trump với Richard Nixon được không thưa nhà báo?
Vâng. Cái vụ Watergate đó, tức là ông Nixon là mình cho nhân viên là thâu băng cái cuộc họp của đảng Dân Chủ ở Watergate. Cái được tiết lộ ra ngoài. Thì ông Nixon làm một cái việc rất là tầm bậy, tức là ông ấy yêu cầu CIA chấm dứt cái việc của FBI điều tra. Nhưng mà ông yêu cầu nó không thực hiện. Cho nên đã đưa tới cái việc là ông Nixon phải bị truất thuế. Thì thực sự ra muốn truất thuế một tổng thống cũng rất khó khăn, bởi vì phải có những cái do cụ thể. Cái vị tổng thống này có ngăn cản việc thi hành pháp luật hay không? Thì cái vụ Watergate đó là họ có cái bằng chứng cụ thể, bằng chứng mà người Tây nó gọi là sờ mó được, thì mới có thể impeach được, mới có thể mà truất thuế được cái tổng thống Nixon. Thì anh cũng nhớ rằng là cái vụ ông tổng thống Bill Clinton thì Hạ viện đồng ý truất thuế, nhưng mà tới Thượng viện thì Thượng viện đã bác bỏ cái việc truất thuế đó. Mặc dù là cái chuyện ông Clinton, ông ấy tằng tiểu với một cái cô intern được thực tập ở trong tổ dốc, nhưng mà thực sự là truất thuế nó khó ở hai cái điểm. Những cái nhà chuyên gia về luật hiến pháp thì họ nói là thứ nhất phải có cái bằng chứng cụ thể rằng cái người tổng thống này đã ngăn cản được thi hành pháp luật, và thứ hai đó là phải được 2/3 của hai viện đó chấp thuận cái việc truất thuế mới làm được. Thì hiện nay ông Trump đó chỉ có những cái bằng chứng tuy rằng không mơ hồ nhưng mà không cụ thể, tức là cái rò rỉ tin tức về cái hành động có ý ngăn trở pháp luật nhưng mà không chứng minh được, không có cái bằng chứng cụ thể. Cho nên việc truất thuế ông tổng thống Trump là còn phải chờ vào những cái diễn biến tiếp tục trong tương lai, là bởi vì như thế này. Mới ngày hôm thứ Hai thì tờ Washington Post có một cái tiết lộ Tổng thống Trump đã yêu cầu, thứ nhất, giám đốc của cơ quan tình báo Mỹ và giám đốc Cục An ninh Hoa Kỳ, tức là một cái là National Intelligence, một cái là National Security Agency, đã yêu cầu hai ông này ngăn cản FBI điều tra cái vụ ông Mike Flynn. Thì đó là ông Trump đã vô tình tự mình buộc tội mình. Và cái chuyện ông Mike Flynn càng ngày càng trầm trọng là bởi vì Thượng viện đã triệu tập ông Flynn ra Thượng viện, thì ông Flynn ông dẫn chứng cái điều tu tranh án thứ năm. Tu tranh án thứ năm nó nói là một cái người bị nghi ngờ phạm pháp thì họ không có phải tự mình buộc tội cho mình. Thế nhưng mà nếu có những cái bằng chứng nói ông nói láo mà ông không ra trình diện tại Quốc hội thì ông bị phạm cái tội là chống lại yêu cầu của Quốc hội, thì đó là một cái tội hình. Cho nên là cái tình trạng của ông Flynn là rất nguy hiểm. Mà người ta không hiểu tại làm sao ông Tổng thống Trump lại cứ nằng nặc binh vực ông Flynn. Có cái chuyện gì mờ ám, có cái chuyện gì một cái gọi là toa hợp giữa ban tham mưu tranh cử của ông Trump với lại Nga không? Nó gọi là collusion, tức là những cái sự toa hợp. Nếu mà mỗi ngày nó tiết lộ một chút, mỗi ngày nó ra một chút, thì người ta không biết là cái con đường mà bị truất thuế của ông Trump có thể xảy ra lắm.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tin tặc Việt Nam có thể đã tấn công Philippines để thu thập tin tức về Biển Đông. Philippines tuyên bố có thánh chiến nước ngoài đánh chiếm thành phố Marawi. Tại thượng đỉnh G7 ở Ý, lãnh đạo các cường quốc khó thể thuyết phục được Tổng thống Mỹ trong vấn đề khí hậu. Con rể của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, nằm trong tầm ngắm của FBI trong nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, trước chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam, Hà Nội nghiêng ngả giữa Mỹ và Trung Quốc vì Washington chưa dứt khoát. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, sẽ có một điểm tuần báo do Trọng Thành phụ trách, sau đó là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn, và cuối cùng là tạp chí đặc biệt về chợ phim quốc tế Liên hoan Cannes của Thanh Hà. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.